sự cảm ứng.
Một ví dụ rất điển hình vừa mới xảy ra ngay trong tháng 10 năm 2008 này. Một vị ở bên Đức, chị của vị này niệm Phật được sự cảm ứng đặc biệt. Chị này 42 tuổi, bị ung thư, đã đến giai đoạn chót, đang chờ chết. Nhờ phát tâm niệm Phật cầu nguyện giáng sanh, càng niệm chị càng cảm thấy khỏe mạnh hơn. 7 tháng sau thì bệnh ung thư đã hoàn toàn tự biến mất. Bác sĩ Hương là vị bác sĩ chuyên trị về bệnh ung thư ở Đức và cũng là người trong gia đình của người bị ung thư này, đã chứng kiến sự nhiệm màu của pháp niệm Phật nên quyết định sẽ cố gắng đưa vấn đề niệm Phật và hộ niệm lên Hội đồng Y khoa Đức. Trong ý niệm này, bác sĩ Hương đã hội ý với nhiều bác sĩ người Đức khác đang dịch bộ sách khuyên người niệm Phật sang tiếng Đức để đệ trình theo dự án. Đây là một tin rất hay, cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho bác sĩ Hương thành công, đưa Phật học vào lòng người Âu Châu để cứu độ được nhiều chúng sanh ở đó. Và cũng xin nhắn nhủ rằng, người chí thành niệm Phật đã được cảm ứng là điều rất tốt. Được cảm ứng rồi thì xin quý đạo hữu hãy giữ vững lòng tin, quyết tâm thành khẩn niệm Phật, tha thiết cầu nguyện cuối đời giảng sanh bất thối thành Phật thì đạo nghiệp mới hoàn thành. Đừng nên mãn nguyện với sự cảm ứng này mà sanh lòng tự mãn. Nếu sanh lòng tự mãn thì rất dễ bị thối tâm. Đã thối tâm thì có thể dẫn đến kết quả mất phần giảng sanh. Như vậy, sự cảm ứng đạo giao chắc chắn có thật, xin chư vị đừng nghi ngờ. Tuy nhiên, xin nhấn mạnh rất mạnh vào hai chữ tuy nhiên này. Chư vị cũng cần chú ý đến một điều: tâm chân ứng cảnh chân, tâm vọng ứng cảnh vọng. Nếu tâm ta thực sự chân thành thì cảm ứng sự chân chánh. Nếu tâm ta không chân thành thì cảm ứng đến quả báo tà vậy. Xin hãy tự hỏi lại rằng tâm ta có thực sự chân thành hay không? Vấn đề này thực sự rất khó giải quyết cho xác đáng. Vì tính chủ quan nên ai cũng nghĩ mình là chân thành, ít có người nghĩ rằng mình đang vọng tưởng. Nhưng thực tế, tâm vọng thì nhiều vô số kể, còn tâm chân thì rất hiếm hoi. Họ có mà không bền. Cái khổ nạn vẫn còn nhiều với chúng sanh chính là vì chỗ này vậy. Ví dụ, có một vị kể rằng: tôi thường thấy Phật, thường được Bồ Tát Quán Thế Âm ứng mộng, thường được chư bề trên khai thị, vân vân. Hỏi rằng việc này có đúng không, có tốt không? Trong nhiều giảng ký, Hòa Thượng Tịnh Không có nói rằng người thành tâm niệm Phật, chư Phật Bồ Tát đôi khi cũng phương tiện ứng hiện để khuyến tấn. Đây là sự thật, nhưng một vài lần thì được, chứ còn ứng đều đều thường xuyên thì coi chừng chính là người đó có vấn đề. Thông thường, những người mới phát hiện ra một chân lý, mới ngộ được một chút đạo pháp, họ phát tâm rất mạnh. Chính cái sơ phát tâm mạnh mẽ này tạo ra những sự cảm ứng mạnh mẽ. Nhưng đáng tiếc, phát tâm thì cao nhưng định lực không cao, lý đạo chưa vững, họ tham chấp hay mơ cầu vào những cảm ứng bất thường. Đã tham chấp thì tâm sẽ vọng tưởng, tâm vọng thì cảm ứng biến thành vọng. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh, tâm chân ứng cảnh chân, tâm ứng sanh cảnh vọng. Khi tâm đã vọng tưởng thì cảnh vọng đã thay cho cảnh chân. Nhưng đáng tiếc, vì tâm đã vọng nên không còn sáng suốt nhận ra sự giả vọng, vẫn cứ lấy vọng làm chân, thực là điều đáng tiếc. Hòa Thượng Tịnh Không thường dạy rằng, dù sao chư vị cũng cần phải giữ tâm thanh tịnh mới an toàn tốt đẹp. Vì vậy, chúng ta cần giữ tâm thanh tịnh, thành thực mà làm đạo. Chú ý kiểm soát, đừng để vấn đề danh văn lợi dưỡng chen vào mà biến chất không tốt. Nói cho dễ hiểu hơn, hãy giữ tâm hồn bình thản, an nhiên, thoải mái, vui vẻ, hiền hòa, khiêm nhường, coi mọi chuyện nhẹ nhàng, tất cả đều vô tư lự. Đây vẫn là điều căn bản của người biết tu hành. Phật dạy, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Sự cảm ứng của mình khi chân thành thì linh hiển chân chính. Ngược lại, khi tham đắm thì hư huyễn chân chánh, hay gọi là chân thật cũng được. Hoặc hư huyễn, nó biến đổi trong từng sát na. Sát na trước lòng chí thành chí kính, sự cảm ứng là thật. Sát na sau tâm vừa khởi niềm tự hào, vui mừng khấp khểnh thì lập tức biến thành vọng rồi. Vọng là hư vọng, hư vọng vì tâm mình bị loạn. Rõ ràng, từ một cảnh chân biến thành cảnh vọng chỉ trong vòng một niệm. Phật dạy, nhất thiết pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, là chỉ cho tâm vô thường, cảnh vô thường vậy. Người giữ tâm thanh tịnh, có định lực thì không tham chấp vào cảnh hư huyễn, thì sự cảm ứng tốt hay xấu đối với họ đâu còn có nghĩa gì nữa. Từ đó, khi cảm ứng được một điều tốt, họ chắc chắn được thọ đắc tốt. Ứng đến điều xấu, họ cũng được điều tốt luôn. Vì sao vậy? Vì tâm họ thanh tịnh, tốt hay xấu đối với họ cũng là mộng huyễn. Ôi, nhẹ nhàng, vô sự. Còn người không có định tâm thì thường buồn vui bất chợt, thương ghét vô thường. Lòng chân thành thanh tịnh ban đầu dễ biến thành tham chấp, hiếu kỳ, vọng cầu, vân vân. Sự biến chuyển này quá nhanh, quá tế vi, nhiều lúc chính họ không hay. Chính vì vậy, từ cái tâm chân thành dễ biến thành tâm mê vọng. Những người tu hành trước thì có được nhiều cảm ứng khá tốt, nhưng sau lại chuyển thành không tốt. Nguyên nhân chính là vì tâm còn lao chao quá, hiếu kỳ quá, chưa đủ sức định vậy. Ngài Ấn Quang dạy, tu hành luôn luôn phải tự nghĩ rằng mình công phu còn yếu, coi mình là phàm phu. Ngài dạy như vậy để nhắc nhở chúng ta cần phải khiêm nhường, tinh tấn, lo tu hành mới có hy vọng thành đạo. Còn người khoe mình đã chứng đắc thì thật là điều cần nên cẩn thận. Ấn Tổ là Đại Thế Chí Bồ Tát tái thế, nhưng Ngài chưa từng tuyên bố mình đắc đạo. Ngược lại, Ngài luôn luôn tự nhận mình nghiệp nặng để làm gương cho chúng sanh. Ấy thế trong đời này, có rất nhiều người lại dám tự khoe rằng mình đã đắc đạo, đã minh tâm thấy tánh, đã được niệm Phật nhất tâm bất loạn, đã được Phật thọ ký rồi. Phải chăng có điều sơ suất? Trong năm 2007, khi về Việt Nam, có một vài người tới thăm tôi và hỏi tôi: anh Diệu Âm niệm Phật đã chứng đắc tới đâu rồi? Tôi thành thật nói: tôi chưa chứng đắc được gì cả. Câu trả lời này làm cho họ thất vọng ê chề. Họ nghĩ rằng tôi đã chứng đắc cao lắm và yêu cầu tôi nói sự chứng đắc của tôi xem thử có bằng họ không. Nhưng họ đã lầm, và tôi cũng đành xin lỗi. Thôi, hy vọng hay thất vọng là việc riêng của mỗi người, tôi chẳng dám nói sai sự thật. Cũng xin nhắc lại điều này, trong năm 2007, có một tờ báo ở Việt Nam đã đăng một bài viết nói về cảnh giới nhất tâm bất loạn. Người viết lấy bút hiệu là Diệu Âm. Nhiều người đọc tưởng rằng là tôi viết, điện thoại tới chúc mừng. Khi nghe đến, tôi rất đổi ngỡ ngàng và đã nhiều lần lên tiếng đính chính việc này. Xin thưa rằng, người viết đó không phải tôi. Hôm nay, nhân bằng về sự cảm ứng, tôi đính chính thêm một lần nữa rằng, chính tôi chưa bao giờ chứng đắc được cảnh giới nhất tâm bất loạn, chưa bao giờ dám diễn tả điều nhất tâm bất loạn với một ai. Xin chư vị nhớ cho, người thế gian đồng tên đồng hiệu là chuyện thường, Diệu Âm Úc Châu vẫn còn nguyên là kẻ phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, không bao giờ dám tự khoe vậy đâu. Nhất tâm bất loạn là danh từ của Tịnh Tông. Cảnh giới chứng đắc này tương đương với minh tâm kiến tánh của tông môn, đại triệt đại ngộ của giáo hạ, là sự chứng đắc của các vị không những phá được kiến, tư nghiệp hoặc, trần sa hoặc, mà còn phá được một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thành bậc đại thừa Bồ Tát sơ trụ, bậc pháp thân đại sĩ ở cảnh giới Hoa Nghiêm chứ đâu phải thường. Những vị này thực tế đối với họ vạn pháp đã dai không rồi, nghĩa là nói cho dễ hiểu, họ có thể đi xuyên qua bức tường dễ dàng, vì đối với họ bức tường đã là không rồi. Hãy thử đi, như vậy đã gọi là nhất tâm bất loạn, đã minh tâm kiến tánh vân vân, thì chắc phải biết rõ rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Đã hư vọng rồi mà còn dám khoe ra, kể ra những cảnh chứng đắc nữa sao? Thành tâm nêu lên vấn đề này, mong chư vị bạn hữu đồng tu gần xa hãy cố gắng tập tánh khiêm nhường, đừng nên hiếu kỳ để tránh có điều khó khăn về sau mà bị trở ngại, oan uổng. Ấn Tổ cảnh cáo rằng, người thời nay tu hành thường bị trở ngại vì tánh hiếu kỳ. tu hành có hạ thủ công phu, có được thành tựu thì tốt. Nhưng cần chú ý, nhiều người vừa đạt được một điều gì hơi lạ thì vội vã khoe ra, nói khuếch đại đến trăm lần, ngàn lần nhiều hơn. Ngài Tịnh Không nói, định lực của quý vị đã bị phá tan rồi. Ấn Tổ nói, tội này lớn hơn sát, đạo, dâm, vọng đến trăm đến ngàn lần, vì nó nhiễu loạn lòng người. Nhất là người sơ cơ, hiếu kỳ, có thể phá tan Phật Pháp. Ngài nói tiếp, nếu không chịu khiêm hạ, cứ tham đắm vào đó, đến lúc nặng quá rồi, dẫu chư Phật mười phương xuống cứu cũng không nổi. Lời Tổ căn dặn đã quá rõ ràng, xin chư vị lưu tâm nhớ lấy. Cầu nguyện tất cả đều giữ đầy đủ tín nguyện hạnh, thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Cầu nguyện tất cả hết báo thân này, cùng được cảm ứng đạo giao, đều được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 26 tháng 10 năm 2008.
Lập bàn thờ. Hỏi: cho em hỏi về vấn đề bàn thờ. Nhà em có 2 tầng lầu, thường thì tụi em chỉ ở dưới lầu thôi, một tháng không lên trên lầu một lần nữa. Em muốn để bàn thờ ở dưới lầu, nhưng ba mẹ thì nói để trên lầu tốt hơn. Xin anh Diệu Âm cho ý kiến, nếu là tùy tâm sở dục thì để đâu cũng vậy mà, phải không?
Trả lời: để bàn thờ chỗ nào mà chẳng được, có Phật nào chấp việc này. Tuy nhiên, nên chọn chỗ càng trang nghiêm càng tốt. Điều này thể hiện tâm thành kính của mình. Tâm có thành thì mới có linh ứng. Nhiều nhà quá nhỏ hẹp, không có chỗ nào riêng biệt trang nghiêm, họ lập bàn thờ ngay trong phòng ăn, phòng khách, phòng học. Thậm chí nhiều người không có bàn, họ để dưới đất thờ cũng được. Đây là vì hoàn cảnh eo hẹp, chứ không phải vì lòng bất kính. Còn nhà cao cửa rộng, có nhiều chỗ trang nghiêm sáng sủa mà mình lại đặt bàn thờ Phật ở chỗ tối tăm heo hút, ồn ào thì không nên. Làm như vậy mất sự cung kính. Phải có tâm cung kính Tam Bảo. Đã cung kính thì phải thể hiện rõ rệt qua hình thức, chứ nên sơ ý. Tất cả đều để gìn giữ tâm cung kính, tâm chí thành của mình đối với Tam Bảo. Ví dụ, khi tới chùa, ta phải nghiêm trang, cung kính lạy Phật, không được nói chuyện trong chánh điện, phải tắt điện thoại cầm tay khi vào niệm Phật đường. Trong các buổi lễ, không được nói chuyện riêng. Trước tượng Phật, không được đứng chắp tay phía sau, không được ngông nghênh cười giỡn, vân vân. Nên nhớ, một phần thành kính, một phần lợi ích. 10 phần cung kính, 10 phần lợi ích. Những người tới chùa mà nói cười huyên náo, cử chỉ không trang nghiêm, chính vì họ ngạo mạn bất kính Tam Bảo. Hình tướng bên ngoài thể hiện bản chất bên trong. Làm vậy sẽ mang nghiệp lớn lắm, không tốt. Nhà đạo hữu có 2 tầng, Diệu Âm đề nghị nên để bàn thờ Phật ở tầng trên thì tốt hơn. Không những thế, nên tìm chỗ thanh tịnh nhất, trang nghiêm nhất, sáng sủa nhất. Tượng Phật nên nhìn về hướng có ánh sáng. Nếu thuận theo hướng nhà thì càng hay, hoặc ít ra phải có ánh sáng tự nhiên chiếu vào bàn thờ mới tốt. Không nên an trí tượng Phật quay vào bóng tối. Tất cả các tự viện, chùa đều đặt tượng Phật bàn thờ theo cách này. Tầng dưới, nếu muốn, cũng nên thiết kế thêm hình Phật, chọn chỗ nào tốt nhất treo hình Phật, rất tốt. Nhưng nơi thờ cúng chính vẫn nên ở tầng trên thì hay hơn. Nếu thiết kế bàn Phật thật trang nghiêm thì tâm ta sẽ trang nghiêm. Mỗi lần nhìn bàn thờ Phật là mỗi lần tâm ta được trang nghiêm, thanh tịnh, vui vẻ. Nếu bàn thờ không trang nghiêm thì thường tạo sự buồn phiền, mất vui trong tâm. Nếu chính ta có định lực, có đủ thanh tịnh đi nữa, thì sự sơ suất trong sự thờ phụng cũng làm người nhà của ta bị ảnh hưởng. Từ đó sinh ra buồn phiền, khó chịu, chắc chắn sẽ gây cái duyên phiền muộn đến mọi người trong gia đình không ít. những điều sơ suất này đều có thể ảnh hưởng tới tiến trình tu tập của ta cả. Đây là điều khá tự nhiên, chứ không phải là dị đoan đâu. Trang nghiêm cảm ứng trang nghiêm. Tự trang nghiêm thì tự lợi lạc. Nếu có môi trường trang nghiêm hỗ trợ thì càng tốt hơn. Tâm ta sẽ tăng tiến bất thối. Ngược lại thì có thể ảnh hưởng đến sự tiến tu đạo nghiệp vậy. Nên nhớ, tâm và cảnh luôn luôn ảnh hưởng với nhau. Còn việc tùy tâm sở dục không thể nói trong trường hợp này được. Đây là lời Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ, diễn tả sự bất khả tư nghị trên cảnh giới Tây Phương. Ở đó, tất cả ý niệm, nhu cầu, sở thích của ta, gọi là dục, đều được đáp ứng đầy đủ, gọi là tùy tâm. Chúng sanh ở đó toàn là Bồ Tát bất thối, đều bình đẳng hưởng thọ công đức của A Di Đà Phật ban cho. Chính vì thế, ở cõi Cực Lạc, tiếng khổ cũng không có, chứ nói gì là sự khổ. Vì thế, xin đừng hiểu lầm tùy tâm sở dục là ở đây ta muốn gì thì muốn, làm sao cũng được. Nghĩ như vậy thường dẫn đến mất hết lễ, nghi, tiết, vân vân, thành ra thiếu mất trật tự, gây điều lộn xộn. A Di Đà Phật, Diệu Âm, ngày 27 tháng 10 năm 2008.